Buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ học lời Chúa trong sách Xuất Ê Díp Tô Ký chương 4 câu 18 đến câu 20. Xuất Ê Díp Tô Ký chương 4 câu 18 đến câu 20. Môi-se bèn đi trở về Giê-trô ông gia mình mà thưa rằng: Xin cha hãy cho tôi trở về nơi anh em tôi tại xứ Ê Díp Tô đặng thăm thử họ còn sống chăng. Giê-rô bèn nói cùng Mô-xe rằng: Con hãy đi bình yên. Vả Đức Giê-hô-va có phán cùng Mô-xe tại Ma-đi-an rằng: Hãy trở về xứ Ê Díp Tô, vì mấy người tìm giết ngươi đã chết hết rồi. Mô-xe bèn đỡ vợ và con mình lên lưng lừa trở về xứ Ê Díp Tô. Người cũng cầm cây gậy của Đức Chúa Trời theo trong tay và câu gốc làm nền tảng cho bài học ngày hôm nay là Giô-suê chương 24 câu 15. Hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Mô-xê là một người được Chúa kêu gọi khi mà ông chạy trốn vua Pharaoh, lý do rằng ông đã binh vực một người Hebrew bị một người Egypto hà hiếp và ông đã giết người Egypto này. Ông sợ vì chuyện bại lộ nên ông chạy trốn qua xứ Madian. Khi đó ông được 40 tuổi. Ông chạy đến xứ Madian, tại đó có thầy tế lễ tên là Jethro. Trong một dịp ông đã giải thoát cho những người con gái của thầy tế lễ Jethro bị các gã chăn chiên khác hà hiếp. Cho nên Jethro đã gả một người con gái của mình cho Mô-xê làm vợ, và người con gái đó tên là Sê-phô-ra. Mô-xê sống ở đó với vợ con được 40 năm. Khi mà Chúa kêu gọi Mô-xê thì ông đã 80 tuổi. Ông đã trở thành một ông già, sức khỏe không còn như thời trai tráng nữa, không còn có những điều kiện thuận lợi. Nhưng chính lúc đó là lúc mà Chúa muốn dùng ông. Và khi Chúa kêu gọi thì Mô-xê đã có những đáp ứng không có tích cực, như là: Chúa ơi, con là ai mà Chúa sai con đến Pharaoh? Chúa ơi, nếu con đi về trở lại xứ Ai Cập mà con nói về Chúa cho người ta không tin thì con phải làm sao? Chúa ơi, Chúa biết con bị ngọng nghễu mà, thôi Chúa sai người khác đi, con không có tài ăn nói. Mặc dù là Mô-xê đã tìm hết lý do này lý do khác để mà khước từ lời kêu gọi của Chúa, nhưng mà Chúa vẫn giữ cái sự kêu gọi của Ngài cho Mô-xê. Thưa quý vị, khi mà Đức Chúa Trời tạo dựng nên chúng ta thì Ngài đã có chương trình riêng cho mỗi một người của chúng ta. Và chương trình đó, Ngài không thay đổi. Quý vị và tôi, chúng ta không thể hiểu được tại sao Chúa tạo ra mình. Có thể rằng, chúng ta không hiểu được tại sao ngày hôm nay chúng ta có mặt ở trong cái đền thờ này để thờ phượng Chúa chung với nhau. Nhưng đó là chương trình của Đức Chúa Trời cho mỗi một người trong chúng ta. Đức Chúa Trời đặt chúng ta vào ở trong cái vị trí mà Ngài muốn. Đức Chúa Trời giao cho chúng ta cái nhiệm vụ với cái mục đích mà Ngài muốn, để chúng ta thực hiện cái ý muốn của Ngài. Mô-xê đưa ra những cái ý tưởng, những cái lời để khước từ Chúa kêu gọi, bởi vì ông không hiểu được Ngài. Ông không biết được cái chương trình của Chúa kêu gọi cho ông như thế nào. Nhưng Chúa đã làm những dấu hiệu để cho Môi-se biết được. Và sau đó Môi-se vâng lời Ngài. Chúng ta ngày hôm nay cần phải học theo cái tinh thần của Môi-se. Để khi chúng ta đáp ứng với cái sự kêu gọi của Chúa, thì chúng ta sẽ phải đáp ứng như thế nào? Quyết định của Môi-se khi đáp ứng với sự kêu gọi của Chúa không những có giá trị cho ông, không những có giá trị cho gia đình ông, mà còn có ảnh hưởng rất lớn trên cái người kế nghiệp ông. Đó là Giô-suê. Để rồi từ đó về sau, Giô-suê đã đặt niềm tin nơi Chúa và Giô-suê đã quyết định rằng hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, nhưng ta và nhà ta vẫn phục sự Đức Giê-hô-va. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta không thể biết mình. Chúng ta có thể rằng chúng ta không biết nhau, nhưng Đức Chúa Trời thì biết chúng ta rất là rõ, rất là rõ. Kể lại một câu chuyện là chị vợ, hai vợ chồng nọ còn trẻ, chị vợ đó có ý kiến là có lẽ mình cũng nên thử chồng mình coi, để rồi coi anh chồng này ảnh thương mình nó như thế nào. Cho nên một bữa là khi anh chồng đi làm rồi ở nhà, chị viết lá thơ, chị viết trong đó như thế này: anh ơi, em chán anh quá rồi, em không thể chịu đựng được nữa, thôi bây giờ em quyết định em bỏ anh, em đi không có nhà này nữa. Nhưng mà khi anh đọc những lá thơ này, anh đọc được những dòng chữ này á, thì em đã đi xa rồi, anh khỏi cần kiếm. Viết xong rồi chị để lá thơ lên bàn, chị chờ đó anh chồng về, chị chung dưới gầm giường chị trốn để thử. Thì anh chồng về ngó trong bếp cũng không thấy, ngó bên nhà cũng không thấy chị vợ, ngó thấy trên bàn có lá thơ, anh chồng mới mở ra coi. Nè, anh mở ra coi rồi cái anh móc viết ra, anh viết lấy quá vài chữ vậy nè, cái anh để đó, rồi cái anh thay đồ, anh móc phone ra, anh vui vẻ lắm. Vừa móc phone ra vui vẻ mà vừa hút gió này kia, nói em ơi, anh nói cho em nghe, bây giờ anh mừng lắm rồi, cô vợ của anh bỏ anh đi rồi. Đó. Bây giờ em làm gì đó, tôi để anh tới với em bây giờ nha. Rồi, cái anh ra khỏi nhà đóng cửa lại, cô vợ ở trong, dưới gầm bàn đó, dưới gầm giường, đấm tay vậy đó. Mình có thử ảnh vậy rồi mình mới biết mà, đàn ông là vậy đó. Bò ra khóc miếu máu, mà ngó thấy lá thơ để coi thử nãy anh viết cái gì, thì mới thấy nè, anh chồng anh viết ngu ơi ngu, nằm trốn mà ló hai chân ra ngoài, thôi ở nhà anh đi chợ mua bao gạo nè. Rồi, thưa quý vị, chúng ta thử với nhau là bởi vì chúng ta không hiểu nhau. Nhưng mà khi Đức Chúa Trời thử chúng ta đó, là Đức Chúa Trời muốn chúng ta nhìn lại bản thân của mình, khám phá ra những cái ân tứ gì mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Chứ không phải là Đức Chúa Trời không hiểu chúng ta đâu. Xin tất cả chúng ta cùng hướng lòng về Chúa đây cầu nguyện. Kính thưa Chúa dấu yêu của chúng con, xin Chúa dạy để chúng con biết được ý muốn của Ngài, để chúng con đáp ứng với lời kêu gọi của Ngài một cách tích cực. Xin Chúa hướng dẫn để chúng con bước đi đúng với con đường mà Chúa đã chỉ định cho chúng con. Xin lời Chúa buổi sáng ngày hôm nay giúp cho chúng con, để chúng con luôn luôn có sự cam kết chúng con sẽ phục vụ Chúa và cả gia đình của chúng con cũng sẽ phục vụ Ngài. Con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Qua phân đoạn Kinh Thánh này, tôi học được 3 điều về bước đi theo sự kêu gọi của Môi-se. Điều thứ nhất, đó là Mô-xe đã bước đi theo sự kêu gọi với tất cả tấm lòng của mình. Điều thứ hai là Mô-xe đã bước đi theo sự kêu gọi với cả gia đình của mình. Và điều thứ ba, Mô-xe đã bước đi theo sự kêu gọi với Đức Chúa Trời của mình. Điều thứ nhất, chúng ta cùng nhau học hỏi, bước đi theo sự kêu gọi của Chúa là bước đi với cả tấm lòng. Câu 18 chép rằng, Mô-xe bèn đi trở về Giê-trô ông gia mình mà thưa rằng, xin cha hãy cho tôi trở về nơi anh em tôi tại xứ Ê-díp-tô, đặng thăm thử họ còn sống chăng. Trong chương 2 thì ký thuật lại rằng Mô-xe giết một người Ê-díp-tô. Chuyện bị bại lộ, ông sợ quá, ông phải trốn khỏi và chạy đi đến xứ Madian. Lúc đó ông được 40 tuổi. Ông chạy đến vùng Madian, tại đó có một thầy tế lễ tên là Giê-trô. Rồi Mô-xê giúp giải thoát cho những con gái của ông thầy tế lễ Giê-trô này khỏi cái sự hà hiếp của những gã chăn chiên khác. Cho nên ông thầy tế lễ Giê-trô này mới gả một người con gái đó cho Mô-xê để làm vợ. Mô-xê đã sống tại đó được 40 năm. Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời muốn ông phải trở về lại cái vị trí mà Ngài đã tạo ra cho Mô-xê. Cái vị trí mà Ngài đã tạo cho Mô-xê là cái vị trí nào? Ngài tạo ra Mô-xê là một người Hê-bơ, một người thuộc dòng dõi của Áp-ra-ham, đã được chọn làm dân sự của Chúa. Bây giờ thì Đức Chúa Trời mới hiện đến với ông trong một phép lạ. Phép lạ đó là bụi gai trái mà trái không tàn. Mô-xê được gặp gỡ Chúa ở đó. Và Chúa nói với ông rằng, hãy lại đây, đặng ta sai ngươi đi đến Pha-ra-ôn để dắt dân ta là dân Israel ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Thưa quý vị, chúng ta trên quá trình theo Chúa, có bao giờ quý vị được nghe lời Chúa kêu gọi hay không? Có bao giờ quý vị được nghe tiếng Chúa rằng, ta muốn con trở về lại cái vị trí mà ta đã tạo ra con? Cái vị trí đó là như thế nào? Cái vị trí mà Chúa đã tạo ra Mô-xe là một người sinh ra ở tại Ai Cập. Mô-xe được cứu sống và được làm con nuôi của công chúa của Pha-ra-ôn. Mô-xe được sống ở trong cung điện, được hấp thụ một cái sự giáo dục của hoàng gia. Nhưng đó không phải là cái vị trí, không phải là cái mục đích mà Chúa muốn tạo ra cho Mô-xe. Đời sống của tôi và quý vị ngày hôm nay là đời sống của Mô-xe. Chúng ta được cứu ra khỏi sự đoán phạt của tội lỗi. Trong Roma chương 8 câu 1 có chép rằng, cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta được cứu khỏi sự chết. Ai tin con thì được sự sống đời đời. Tin con thì được sự sống đời đời. Cảm tạ ơn Đức Chúa Trời về những gì mà Ngài đã ban cho chúng ta. Nhưng có bao giờ chúng ta tự hỏi chính mình, tôi được Chúa cứu để làm gì? Tôi được Chúa chọn để làm gì? Và tôi được Chúa kêu gọi để làm gì? Trong Giăng chương 15 câu 16 chép rằng, ta đã chọn và lập các ngươi để các ngươi đi và kết quả. Chúng ta đi và kết quả chỉ khi nào mà chúng ta đi trên con đường, chúng ta đứng vào đúng cái vị trí mà Chúa đã đặt cho chúng ta mà thôi. Môi-se đã từng đi 40 năm ở tại xứ Ai Cập. Ông đi nhưng mà không có kết quả. Khi ông còn ở trong hoàng cung đó, ông tìm hết cái chuyện này chuyện nọ để ông giúp đỡ cho dân tộc của ông là dân Hebrew. Nhưng đó không phải là cái vị trí, không phải là cái mục đích mà Chúa muốn Môi-se phải làm, phải đứng. Cái thứ hai, bây giờ Môi-se đã 80 tuổi rồi, một con người già nua, không có còn nhiều năng lực như thời trai trẻ nữa. Thì bây giờ Chúa đem ông đặt trở về cái con đường mà Chúa muốn. Tôi nghĩ rằng sau 40 năm mà Môi-se sống ở tại Madian, ông đã quen cuộc sống đó rồi. Bây giờ thế vào cái chỗ của ông Môi-se như tôi có thể nghĩ rằng thôi tôi không đi rồi. 80 tuổi rồi, già nua rồi, đi làm gì nữa. Ở đây rồi vài năm nữa thì ông già ông chết rồi mình thế chứ thầy tế lễ cũng hầu việc Chúa vậy. Đi làm gì nữa? Con nó còn nhỏ ai lo? Nhưng mà thưa quý vị, Môi-se không có nhìn trên cái hướng đó, không có nhìn theo cái phương diện đó. Mà ông có cái nhìn theo cái ý muốn của Đức Chúa Trời. Ý muốn Đức Chúa Trời là Môi-se phải trở về ra mắt Pharaoh để dẫn dân sự của Chúa đi ra khỏi xứ Ai Cập. Đó mới chính là mục đích của Chúa. Môi-se trở về nói lại với ông gia của mình: xin cha hãy cho tôi trở về nơi anh em tôi tại xứ Ai Cập đặng thăm thử họ còn sống chăng. Bởi vì Môi-se biết được Chúa giao cho ông một cái trách nhiệm rất là lớn trọng, rất là quan trọng. Quý vị và tôi, chúng ta có nhìn thấy được cái mục đích mà Chúa giao cho chúng ta nó là quan trọng không? Chúa cứu chúng ta để làm cái gì? Tại sao Chúa cứu chúng ta? Cái mục đích mà Chúa giao cho chúng ta đó là đi rao giảng tin lành. Nó quan trọng lắm phải không? Trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 28 có chép như thế này: vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Mục đích quan trọng của chúng ta là đi rao giảng tin lành, mà gần nhất là những người ở trong gia đình của chúng ta. Rao giảng tin lành, kế đó là cho những người xung quanh của chúng ta, cho những người hàng xóm, ở trong sở làm, hay là bất cứ nơi nào mà chúng ta có cơ hội tiếp xúc. Nếu chúng ta không nói phúc âm cho những người đó đó, hay là chúng ta không nói phúc âm cho những người thân của mình, để rồi khi họ lìa đời này, họ không được nghe về Chúa, thì nơi ở của họ ở đâu? Sẽ là nơi ở đời đời ở trong cõi chết. Cái lỗi đó là cái lỗi của chúng ta. Chúng ta đã không làm tròn cái sứ mệnh mà Chúa đã kêu gọi chúng ta. Chúng ta có thể cho một người nào đó một số tiền rất là lớn. Chúng ta có thể tiếp trợ người nào đó cả một cái sản nghiệp chẳng hạn. Nhưng mà khi họ xài hết cái số tiền đó, họ xài hết cái của cải mà quý vị ban cho đó, rồi sao? Hết rồi. Có thể họ trở lại để họ xin nữa không chừng. Nhưng mà nếu chúng ta mang Đức Chúa Giêsu cho người đó đó, thì chúng ta sẽ thay đổi cái số phận của người đó, chẳng những ở trên đời này mà còn có ảnh hưởng cho đến cả đời sau nữa. Đó là Chúa Giêsu. Thưa quý ông bà anh chị em, tôi nghĩ rằng Chúa cũng đang kêu gọi quý ông bà anh chị em và tôi. Chúa muốn chúng ta nhìn lại, rồi chúng ta phải đứng đúng cái vị trí, đúng với cái mục đích mà Chúa đã đặt ra cho chúng ta, để rồi Chúa sẽ sử dụng đời sống cho của chúng ta một cách hợp lý hơn. Điều thứ hai mà chúng ta học hỏi về bước đi theo tiếng gọi của Mô-xê là bước đi với cả gia đình. Câu 20 chép rằng Mô-xê bèn đỡ vợ và con mình lên lưng lừa trở về xứ Ai Cập. Nếu mà Mô-xê chỉ đáp ứng lời Chúa theo cái sự suy nghĩ của mình, như tôi cũng suy nghĩ như vậy, thôi bây giờ mình đi theo Chúa kêu gọi, thời gian ngắn rồi mình trở về lại đây, mình sống với vợ con mình cho nó an thân, an phận cho rồi. Bởi vì mình còn có đứa con nhỏ nữa. Mô-xê có hai người con. Một người con lớn, một người con nhỏ mới sanh, tên là Eliezer. Thôi, bất tiện quá, thôi không đi. Nhưng mà Mô-xê không có nhìn theo cái phương diện đó. Chúa muốn dùng cái quãng đời của Mô-xê, thì Mô-xê không thể đi một mình, không thể để vợ con ở lại Midian. Ông bèn đỡ vợ và con mình lên lưng lừa, rồi tất cả cùng đi về xứ Ai Cập. Trở về xứ Ai Cập là đúng vào cái vị trí mà Chúa đã tạo ra cho Mô-xê. Trở về với dân tộc mình là đúng vào cái mục đích mà Chúa muốn chỉ cho Mô-xê. Mô-xê chấp nhận bước đi theo tiếng gọi của Chúa. Ông đem cả vợ con của mình cùng đi theo. Mà khi ông đáp ứng như vậy đó, thì ông đã lập cho bản thân của mình một cái quyết tâm, và ông khẳng định cho gia đình mình một cái hướng đi. Nhìn lại chúng ta, nhất là những người lãnh đạo ở trong gia đình, chúng ta có hướng dẫn gia đình mình, có giúp đỡ những thành viên trong gia đình mình, có khích lệ nhau để giữ gìn lòng yêu kính Đức Chúa Trời hay không? Đức Chúa Trời không vui, nhưng mà cái chuyện đó nó xảy ra, là khi mà vợ và con đi nhóm thì ông chồng đi họp ở ngoài. Đức Chúa Trời không vui khi ông chồng đi nhóm ở đây, rồi vợ con lại đi mall, đi shopping. Đức Chúa Trời cũng không vui khi mà hai vợ chồng chở con lại thả ở nhà thờ này, đặng có người giữ, rồi mình lại đi làm những cái chuyện gì đó ở ngoài. Đức Chúa Trời chỉ vui lòng khi nào cả gia đình của chúng ta cùng nhau thờ phượng Chúa và hầu việc Ngài. Bước đi với cả gia đình, Mô-xê còn là một bước đi trọn vẹn nữa. Khi Chúa kêu gọi Mô-xê thì Ê-li-ê-xê mới sinh ra chưa được bao lâu. Còn Gác-xôn thì là đứa con lớn đã được làm lễ cắt bì. Vì chính sinh ra chưa được bao lâu cho nên Ê-li-ê-xê chưa được có dịp để nhận nghi lễ cắt bì. Bây giờ Chúa kêu gọi Mô-xê. Tại sao mà Chúa kêu gọi Mô-xê rồi? Chúng ta đọc thêm ở trong Xuất Ê-díp-tô ký chương 4 câu 24 đến câu 26. Và Đang khi đi đường, Đức Giê-hô-va hiện ra trước mặt Mô-xê nơi nhà quán và kiếm thế giết người đi. Sê-phô-ra lấy con dao bằng đá cắt dương bì của con mình và quăng dưới chân Mô-xê mà nói rằng: "Thật, chàng là huyết lang cho tôi." Đức Giê-hô-va tha chồng, nàng bèn nói rằng: "Huyết lang là vì cớ cắt bì." Ê-li-a-xe tôi nghĩ rằng mới sanh ra có thể vài tuần lễ hay là một tháng gì đó. Thì đây Mô-xê mới chưa có dịp để mình làm lễ cắt bì cho đứa con nhỏ của mình. Khi mà Chúa kêu gọi Abraham thì Chúa nói rằng: "Từ nơi ngươi ta sẽ lập nên một dân tộc." Và Chúa đã lập một giao ước với ông. Cái giao ước mà Abraham được Chúa lập ra đó là con trai của mình là Isaac. Tất cả những người nhà của mình và cả dòng dõi của Abraham từ đó trở đi, tất cả những người nam đều phải chịu nghi lễ cắt bì. Thành ra nghi lễ cắt bì hồi thời trước đó nó là một cái nghi lễ rất là quan trọng, phải có mới được. Trong Sáng Thế Ký chương 17 cũng chép lại Đức Chúa Trời phán cùng Abraham rằng: "Phần ngươi cùng dòng dõi ngươi từ đời nọ sang đời kia sẽ giữ sự giao ước của ta. Mỗi người nam trong vòng các ngươi phải chịu phép cắt bì. Ấy là giao ước mà các ngươi phải giữ, tức giao ước lập giữa ta và các ngươi cùng dòng dõi sau ngươi." Phép cắt bì là một dấu hiệu để biệt riêng dân Israel là dân của Đức Chúa Trời. Nếu không có Sê-phô-ra cùng đi trong chuyến đó thì việc cắt bì cho Ê-li-a-xe sẽ không được thực hiện và có thể Mô-xê sẽ chết. Mô-xê sẽ chết. Vì sao? Vì ông không có giữ trọn cái giao ước với Đức Chúa Trời, tức là ông đã không làm lễ cắt bì cho đứa con nhỏ của mình. Chúa đã sử dụng Sê-phô-ra để giúp đỡ cho Mô-xê để thực hiện nghi lễ cắt bì cho con mình ở trong một cái tình huống là thừa chết thiếu sống, và Đức Chúa Trời đã tha cho Mô-xê để cho bước đi theo tiếng gọi của cả gia đình này là một bước đi trọn vẹn. Thưa quý ông bạn chị em, trên con đường hầu việc Chúa của chúng ta không có bằng phẳng, phải không? Không có trơn tru. Khi chúng ta gặp những thử thách, gặp hoạn nạn, nhìn lại coi Chúa muốn cái gì, Chúa muốn chúng ta nhìn lại bản thân mình có những điều gì mà chúng ta thiếu sót, chúng ta chưa làm. Đó là một cái quan trọng. Hình ảnh gia đình của Mô-xê là hình ảnh mà Chúa muốn nhìn thấy ở trong gia đình của chúng ta. Tên Mô-xê có nghĩa là được cứu ra khỏi nước. Tên Sê-phô-ra tức là một con chim nhỏ xinh đẹp. Tên Gẹt-xôn, đứa con lớn đó, có nghĩa là người khách bộ hành. Và tên Ê-li-a-xê là Đức Chúa Trời vừa giúp. Và nếu đó là hình ảnh ở trong gia đình của chúng ta thì chúng ta là một người được cứu. Chúng ta là những con chim xinh đẹp của Đức Chúa Trời. Chúng ta là những người khách bộ hành ở trên đất này. Và chúng ta là một Ê-li-a-xê mà Chúa dựng ra trong mỗi một người chúng ta để hướng dẫn chúng ta đi theo cái mục đích của Ngài. Và Chúa nói với chúng ta rằng: "Các ngươi là muối của đất, là sự sáng của thế gian." Thì thái độ của chúng ta sẽ như thế nào? Đối với Chúa, chúng ta có bước đi với cả tấm lòng của mình, chúng ta có bước đi với cả gia đình của mình hay không? Và điều thứ ba, Mô-xe cho chúng ta thấy cái bước đi theo tiếng gọi của ông là bước đi với Đức Chúa Trời của mình. Câu 19 chép rằng: Và Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe tại Ma-đi-an rằng: Hãy trở về xứ Ê-díp-tô, vì mấy người tìm giết ngươi đã chết hết rồi. Mô-xe bước đi với Đức Chúa Trời với một lời hứa. Chúa hứa với ông rằng: Mấy người mà tìm giết ngươi đó đã chết hết rồi. 40 năm về trước, Mô-xe chạy trốn vua Pharaoh ở Ai Cập. Và 40 năm về sau, Đức Chúa Trời kêu gọi Mô-xe trở về. Ngài phán với ông rằng: Những người đó đã chết hết rồi. Ngài ngụ ý cho Mô-xe biết rằng con đường trở về Ai Cập của ông không còn nguy hiểm, không còn có trở ngại nào nữa. Không còn có bất cứ một chướng ngại vật nào hay là người nào có thể làm ngăn trở cái chương trình của Đức Chúa Trời sai khiến cho ông đi. Cũng vậy, ngày hôm nay khi Chúa kêu gọi chúng ta và đặt chúng ta ở trong cái hội thánh này, để chúng ta vào trong cái vị trí này theo cái mục đích của Ngài, thì Ngài biết trước là chúng ta sẽ đối diện với những thử thách, với những nan đề. Nhưng mà Chúa nói rằng không có nan đề nào, không có thử thách, không có thất bại nào sẽ khiến cho con không hoàn thành cái kết quả mà tao đã ra cho con. Khi kêu gọi Abraham thì Chúa đã nói với ông rằng: Ta sẽ làm cho ngươi trở nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Khi mà Chúa kêu gọi Gia-cốp thì Chúa nói với Gia-cốp rằng: Này, ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu sẽ theo gìn giữ đó và đem ngươi về xứ này, vì ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta làm xong những điều ta đã hứa cùng ngươi. Khi kêu gọi Mô-xe thì Chúa cũng nói với ông rằng: Ta sẽ ở cùng ngươi, này là điều làm dấu cho ngươi biết rằng ta đã sai ngươi. Khi ngươi dắt dân sự ta ra khỏi xứ Ai Cập rồi, thì các ngươi sẽ phụng sự Đức Chúa Trời tại trên núi này. Thưa quý ông bà anh chị em, khi Chúa Giê-xu kêu gọi chúng ta, Ngài hứa với chúng ta: Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Đó là lời hứa của Chúa. Chúng ta bước đi với một lời hứa, nhưng chúng ta có tin vào cái lời hứa đó hay không? Mô-xe tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời. Ông tin rằng Pharaoh mà ngày xưa muốn tìm giết ông nó bây giờ chết rồi. Mặc dù là có Pharaoh khác lên ngôi, nhưng mà Chúa đã hứa rằng không có gì trở ngại hết. Mô-xe bước đi theo tiếng gọi của Chúa và đã trở về ra mắt Pharaoh. Mô-xe bước đi theo tiếng gọi với lời hứa của Chúa, mà Mô-xe còn bước đi với thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Câu 20 chép rằng: Người cũng cầm cây gậy của Đức Chúa Trời theo trong tay. Cây gậy của Đức Chúa Trời mà Mô-xe đang cầm đó đâu ra vậy? Một ngày nọ, Mô-xe đang chăn chiên thì ông gặp Chúa trong sự hiện thấy. Chúa hiện ra trong một bụi gai, rồi ông mới tới. Thì Đức Chúa Trời mới nói với ông: Trong tay ngươi cầm vật chi? Thưa rằng: một cây gậy, Đức Chúa Trời mới phán rằng: ném nó xuống đất đi. Mô-xe ném nó xuống đất thì gậy hóa ra một con rắn. Mô-xe chạy trốn nó. Đức Giê-hô-va bàn phán cùng Mô-xe rằng: hãy giơ tay người ra nắm đuôi nó. Người giơ tay ra nắm thì nó quờn lại cây gậy trong tay. Lúc mà Mô-xe đi đó, cầm cây gậy đó là cây gậy của Mô-xe chăn chiên, mà cây gậy đó được trao cho Đức Chúa Trời. Bây giờ Đức Chúa Trời trao lại. Chúa hỏi Mô-xe: trong tay ngươi cầm vật chi? Dạ, con cầm một cây gậy để chăn chiên. Đức Chúa Trời bảo ông trao cây gậy đó cho Ngài. Mô-xe ném cây gậy đó ra khỏi tay ông để chính Chúa Trời sử dụng cây gậy đó. Và Mô-xe cầm trở lại cây gậy đó có thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Khi Mô-xe đưa cây gậy lên thì dấu kỳ phép lạ xảy ra. Khi Mô-xe đập cây gậy vào hòn đá chảy nước ra đủ nước cho cả triệu dân uống. Khi Mô-xe đập cây gậy xuống biển đỏ, nước biển rẽ ra. Dân Hê-bơ đi qua như đi trên lộ không. Mô-xe bước đi theo tiếng gọi với cây gậy của Đức Chúa Trời. Cây gậy của tôi bây giờ là có thẩm quyền của Đức Chúa Trời, chứ không còn là cây gậy để chăn chiên như ngày xưa nữa. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta, nếu chúng ta giao gia đình mình cho Đức Chúa Trời, dâng con cho Đức Chúa Trời đó, giao gia đình mình cho Đức Chúa Trời, thì gia đình đó sẽ là gia đình của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta trao tương lai mình cho Đức Chúa Trời, tương lai đó sẽ là tương lai của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta trao cái sự nghiệp của mình cho Đức Chúa Trời, thì sự nghiệp đó sẽ trở thành sự nghiệp của Đức Chúa Trời. Chúng ta có cầm được cái cây gậy của Đức Chúa Trời như Mô-xe đã cầm hay không? Mô-xe được sinh ra trong cái thời kỳ rất là khó khăn. Trong thời trai trẻ của ông sinh ra trong cái lúc mà Pharaoh với lại xứ Ai Cập họ đi tìm giết hết những đứa con trẻ, nhất là trẻ nam, vừa mới lọt lòng là bị giết. Rồi bây giờ Chúa sai ông dẫn đoàn người đi qua đồng vắng phải mất 40 năm nữa. Mà 40 năm đi trong đồng vắng này ông không có biết trước được. Quý vị thấy cái bàn tay của Đức Chúa Trời làm việc một cách lạ lùng không? Đức Chúa Trời sẽ làm việc ở trên đời sống của chúng ta cũng y như vậy thôi. Dân Israel sống ở tại Ai Cập, được chép lại ở trong Ai Cập chương 1 câu 12 này. Nhưng người Ai Cập càng bị bắt làm khó nhọc chừng nào, dân Israel càng thêm nhiều lên và tràn ra chừng nấy. Ở đó họ bị bắt làm nô lệ tới đầu tắt mặt tối, mà tới không còn tới cái chuyện gì mà suy nghĩ tới Đức Chúa Trời, chỉ biết than trời ơi cái đồ này kia. Bây giờ khổ quá, Đức Chúa Trời mới thương, sang Mô-xe dẫn ra thôi, làm kiếp nô lệ. Con đường theo Chúa của quý vị và tôi cũng vậy, khổ lắm, nhưng mà Chúa đã cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi. Chúa muốn sử dụng đời sống của chúng ta một cách hợp lý hơn. Chắc chắn rằng những hoạn nạn, những khó khăn đó chúng ta sẽ gặp ở trên bước đường đi theo Chúa. Nhưng mà càng khó khăn bao nhiêu, càng gặp những thử thách, những hoạn nạn bấy nhiêu, thì chúng ta mới nhìn thấy được rằng cái sự bảo vệ của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta nó càng nhiều hơn lên. Chúng ta bước ra với thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Chúng ta bước đi, cái thẩm quyền đó là gì? Lời của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời là thẩm quyền mà Chúa đã trao cho chúng ta. Và chúng ta với thẩm quyền của Đức Chúa Trời, chúng ta là những người đang cầm chìa khóa của cửa thiên đàng. Trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 16 câu 19 chép lại rằng: ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi, hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ được mở ở trên trời. Đức Chúa Trời trao cho chúng ta cái thẩm quyền, và chúng ta sẽ sử dụng cái thẩm quyền đó như thế nào? Mô-sê đã bao lần đưa cây gậy của Đức Chúa Trời lên, bao nhiêu lần dấu kỳ phép lạ xảy ra, Mô-sê đã bao lần đập cây gậy xuống, thì dấu kỳ phép lạ cũng bao lần đã xảy ra. Còn chúng ta, với thẩm quyền của Đức Chúa Trời, chúng ta có thấy cái dấu kỳ phép lạ của cái thẩm quyền đó xảy ra cho chúng ta hay không? Chúng ta có phá vỡ được những cái đời sống cũ của mình hay không? Hay là chúng ta vẫn còn buồn bã? Hay là chúng ta vẫn còn chán nản, mệt mỏi, ganh tị, đủ thứ? Vậy thì cái thẩm quyền của Đức Chúa Trời giao cho chúng ta để làm cái gì? Xin Chúa luôn luôn thêm sức cho quý ông bà anh chị em và tôi, để chúng ta có thể bước đi theo tiếng gọi với tất cả tấm lòng của chúng ta, để chúng ta có thể bước đi theo tiếng gọi với cả gia đình của chúng ta, để chúng ta có thể bước đi theo tiếng gọi với Đức Chúa Trời của chúng ta. Bước đi theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời không phải là một chuyện dễ dàng. Chúng ta sẽ có bắc bớ, chúng ta sẽ có hoạn nạn, có khó khăn, và có thể lắm khi chúng ta vấp ngã, chúng ta chối bỏ. Thưa quý ông bà anh chị em, hãy đứng lên mà trao hết mọi chuyện đó cho Đức Chúa Trời, rồi Ngài sẽ bảo vệ chúng ta. Bởi vì có vấp ngã, mắt mới nhìn sáng suốt. Có đau thương thì lòng mới cứng rắn hơn. Có căng thẳng như một sợi dây đàn thì mới tạo được những âm thanh kỳ diệu. Thưa quý ông bà anh chị em, Giô-suê đã có một cái quyết tâm và nói rằng: hãy chọn ai mà mình muốn phụng sự, nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Nguyện xin cái lời cam kết của Mô-sê đó, của Giô-suê đó, cũng là cái lời cam kết của mỗi một chúng ta giờ nay, mãi mãi, về sau, cho đến khi chúng ta gặp Chúa của chúng ta ở trên trời. Nguyện xin Chúa ban phước lên tất cả quý vị.